Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2002. Hả? À, 4 số 2 mà kỳ này là trúng độc đắc hả? Và hôm nay là ngày quán niệm. Nếu tính ra theo dương lịch thì đây là lần thứ 2 trong năm 2002. Nhưng mà nếu tính theo âm lịch thì đây là ngày quán niệm cuối năm. Vì vậy, bài pháp chúng tôi muốn gửi đến đại chúng hôm nay là tính sổ cuối năm. Xin mời quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Bây giờ quý vị tính cho kỹ nha. Trong thời gian qua đó, mình làm gì mình tính sổ. À, để mà khai thuế cho sắp tới đây. Kính thưa đại chúng, coi như là một năm dài rồi cũng trôi qua. Mỗi ngày nào chúng ta tu quán niệm, lần đầu tiên trong năm 2002, trong năm Tân Tỵ, bây giờ chúng ta lại tu lần cuối cùng trong năm Tân Tỵ. Bốn mùa như vậy cứ thi nhau mà tiếp nối, hết xuân rồi hạ, hết thu rồi đông. Mùa nào cũng có những cái hương sắc của nó, mùa nào cũng có cái hay, có cái đặc thù của nó. Nhưng có cái điều á, dù cho đặc thù của nó, dù cho hay của nó như thế nào, nhưng mà cứ mỗi mùa thay đổi thì cũng tạo cho tâm lý con người chúng ta cũng thay đổi theo. Quý vị có đồng ý không? Khi mà xuân về thì chúng ta cũng có một cái niềm rộn rực, mặc dù nói là lớn không có như là các em bé, nhưng mà mỗi lần mà xuân về mình cũng có những cái rộn ràng cách khác. Nếu là em bé thì cũng có cái rộn ràng cách khác của em bé, và người lớn thì cũng có cái rộn ràng của người lớn. Thì như vậy đó, cái tâm lý của chúng ta cũng thay đổi theo, để rồi chúng ta trưởng thành. Trong đó thưa quý vị, có vui buồn lẫn lộn. Bây giờ đây, như chúng tôi nói với quý vị đó, là năm cũ sắp hết, năm mới sắp đến. Chúng ta ngồi lại tính sổ cuối năm, coi thử coi cái buồn nhiều hơn vui hay là vui nhiều hơn buồn. Kính thưa đại chúng, hôm nay cũng là ngày lễ tất niên, như chúng tôi đã nói, chúng tôi muốn mượn ý của bốn mùa để nói lên cái tiến trình tu học của chúng ta qua bốn giai đoạn. Ở giai đoạn đầu được coi như là mùa xuân, cũng giống như là con người của chúng ta vậy, mới bắt đầu tập tu. Nếu có lúc mùa xuân có những cái bông hoa tươi thắm của mùa xuân, nhưng mà phần nhiều chúng ta vẫn thấy cây cối nó trơ vơ, nó rụng lá. Thì cái điều này Khi mà chúng ta chưa biết tu, chúng ta thấy đường đời, đường đạo nó mênh mông, nó chập chồng, nó hỗn tạp vô cùng. Kính thưa đại chúng, nhưng mà khi mà chúng ta biết tu rồi thì chúng ta thấy có cái nhìn. Như mùa xuân thì chúng ta thấy cây cảnh mùa xuân, nhưng mà chúng ta thấy cây cối trơ vơ. Cái điều này nó giúp cho chúng ta thấy được một cái nguyên lý trong cuộc đời. Quý vị biết nguyên lý trong cuộc đời là gì không? Hả? Không, mình thấy cây cối trơ vơ rụng lá đó. À, mình thấy sự vô thường của cuộc đời. Cái đó nó hiện hiện rõ ràng nhất. Có đúng không? Thấy được cái vô thường, thấy được cái khổ não. Vì thế, đó là lý do mà giúp chúng ta tu tập để lánh xa những cái phiền não. Lẽ tất nhiên là trong cuộc đời của chúng ta chỉ thích vui, thích hạnh phúc, không có bao giờ mà chúng ta thích buồn, thích đau khổ. Nhưng cái điều mà chúng ta không thích mà cứ đi theo hoài à? Có phải không? Có phải mà mình không thích mà nó tránh mình ra đâu? Mình không thích, nhưng mà cái phiền não, cái đau khổ nó cứ theo mình. Đó, thành vì vậy, chúng ta biết được, chúng ta càng muốn tránh cho nó xa. Ở giai đoạn 2, coi như là mùa hạ, là cái giai đoạn này là cây cối đâm chồi nảy lọc để trưởng thành. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta biết tu tập rồi đó, thì chúng ta cũng có cái nhìn xa hơn, và chúng ta cũng có một cái nếp sống tu học kiên định hơn. Điều đó nó giúp cho chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của các hiện tượng. Từ đó chúng ta có thể cảm nhận được cái hạnh phúc của cái sự tu học. Có đúng không? Tại vì nếu mà một người mà chưa bao giờ tu học thì họ không thấy được cái hạnh phúc. Họ cứ nghĩ rằng trong cuộc đời có gia đình, có tiền bạc, có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng ta biết tu học rồi thì chúng ta thấy rằng cái tu học, cái tâm yên bình, đó là cái hạnh phúc của chúng ta. Ở giai đoạn thứ 3, được coi như là mùa thu, thì mùa thu cũng vẫn có bông hoa của mùa thu. Cây cối cũng bắt đầu thay đổi. Nếu mà có dịp, quý vị nhìn những cái loại cây, nó có những cái loại cây từ màu xanh, nó chuyển thành màu vàng, vàng lợt, rồi vàng đậm, rồi vàng đỏ thẫm, rồi nó rụng. Thì đây thưa quý vị, càng tu học, chúng ta càng đắm mình trong cái biển Phật Pháp, chúng ta cũng thấy bắt đầu có cái sự biến đổi. Bình thường thì cũng có cái sự biến đổi vậy, nhưng mà chúng ta không bao giờ chúng ta để ý. Nhưng mà có tu học, chúng ta mới thấy bắt đầu có cái sự thay đổi của chúng ta. Đó là nhờ cái tuệ giác lâu ngày chúng ta tu tập mà sinh ra. Cái tuệ giác này giúp cho chúng ta thấy rõ về những cái lý sinh diệt của chúng ta. Và đó cũng là cái hạnh phúc của sự an lạc và cái thoải mái trong cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Và ở giai đoạn thứ 4, được coi như là mùa đông. Kính thưa đại chúng, quý vị thấy mùa đông có buồn không? Nhưng là ở xứ này phải không? Các cụ già mà ở Việt Nam mà qua chơi mà gặp mùa đông thôi đòi về liền à. Không có muốn ở. Tại vì thấy con cái đi làm mà bỏ mình ở nhà một một mình ngồi trong nhà, rồi trong nhà cứ nhìn ra ngoài đường thấy tuyết rơi phất phất phất, buồn ơi là buồn, muốn nói mà không biết nói với ai. À, thành ra là đòi về, các cụ nhiều lắm, nhiều cụ đòi về Việt Nam lắm. Thì đây thưa đại chúng, thấy cái sự thay đổi hoàn toàn từ nhiệt độ nắng ấm chuyển thành lạnh. Và đó, khi mà con người của chúng ta có một cái quá trình tu học, chúng ta sẽ thấy thấy thay đổi rất có thể rằng là trước đây chúng ta là một cái con người khác, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy hoàn toàn là một cái con người khác. Mặc dầu cũng là một con người. Chẳng hạn như là cô Trân An Phương phải không? Ngày xưa là Trân An Phương khác, nhưng mà bây giờ Trân An Phương là ngồi thiền giỏi lắm. Thấy tinh tấn dữ lắm. Thành ra mình thấy rằng có cái sự khác biệt vô cùng. Thì khi mà chúng ta không để ý thì thôi, chứ mà để ý chúng ta mặc dầu cũng là con người nhưng mà nó hai cái trạng thái khác nhau. Ngày xưa chúng ta nhìn lại có nhiều khi chúng ta không ngờ rằng mình lại giỏi như thế này. Mà có nhiều khi mình nhìn lại những cái thành tích ngày xưa, mình không ngờ mình chửi người ta giỏi như thế này, nhưng mà bây giờ mình không chửi được. Có phải không? Tức là chúng ta có cái sự thay đổi liền. Thì đó thưa quý vị, cái cuối cùng rồi chúng ta có được một cái cảm nhận cái hạnh phúc của trí tuệ. Do có cái trí tuệ mà chúng ta biết nhận xét, biết quán chiếu, biết nhìn lại cả một cái quá trình con người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong cái sự vận hành của bốn mùa và cái sự thay đổi trong tâm thức của chúng ta, theo chúng tôi nghĩ cũng là con người. Nhưng mà nếu là một con người có một cái hướng đi, có một cái chí nguyện lợi tha, thì chắc chắn cái người đó phải có một cái phong thái nó khác hơn cái người bình thường. Có đúng không? Quý vị thấy đúng không? Tức là mình có tu, cái cách ăn nói của mình nó phải có khác. Không biết chừng cái kiểu đi của mình cũng khác hơn nữa đó. À, nhưng mà mình đừng tưởng cái kiểu đi của mình muốn khác hơn mọi người mà mình sửa thì trở thành kỳ cục lắm. Mình đi làm sao cho nó nghiêm trang đó, chứ còn mà thấy mình biết rằng mình có tu mà mình muốn đi khác hơn người đó thì mà cái kiểu sửa đổi như vậy nó là nó kỳ cục lắm. Nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta có khác. Một cái người mà có cái tư tưởng ích kỷ, cái cách nói của họ nó cũng có khác. Một cái người có cái chí nguyện lợi tha, khi mà nhìn vào cái hành xử của họ, chúng ta cũng thấy có khác. Điều này chúng ta có thể thấy rõ qua một cái quá trình sinh hoạt hàng ngày trong cái cuộc sống của chúng ta. Như một con người mà biết hướng thừa hướng thiện, trong quá trình sinh hoạt hàng ngày nó sẽ trưởng dưỡng ở hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là làm thế nào để chu toàn cái cuộc sống hiện thực. Nghĩa là làm cho, nếu là người phụ nữ thì chu toàn làm thế nào để cho gia đình mình được hạnh phúc, con cái của mình nên danh nên phận, cho thơm tổ, thơm tông, thơm giống, thơm nòi. Nếu là đàn ông thì cũng vậy, nghĩa là muốn cho gia đình ấm êm hạnh phúc và con cái nên người. Còn nếu nói về, tức là đó là chu toàn về cái cuộc sống hiện thực. Còn cái thứ hai nữa đó là bồi dưỡng cho cái cuộc sống tâm linh. Nếu mà cái người mà có tu, có hướng đi thì luôn luôn cả hai cái khía cạnh đó phải có. Kính thưa đại chúng, nếu mà mới nói qua đó thì dường như là hai yếu tố này có vẻ như nó riêng biệt. Nhưng mà thưa quý vị, kỳ thực mặc dù là hai nhưng vẫn là một. Bởi vì một cái con người mà biết hướng thượng hướng thiện sẽ có một cái kết hợp hòa hài giữa cuộc sống tâm linh và cuộc sống hiện thực. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được nhắc lại một cái con người mà có biết hướng thượng hướng thiện sẽ có một cái kết hợp hòa hài giữa cuộc sống tâm linh và cuộc sống hiện thực. Có nhiều người nói rằng là tôi tu đó là tôi vô rừng tôi ngồi, hay là tôi tu một mình, tôi có cái thất nhỏ nhỏ tôi tu. Quý vị nghĩ vậy đúng không? Đó là trốn đời ha? Đó là trốn đời, chán đời, chứ không phải cái kiểu tu như vậy. Nói ra có nhiều người sẽ chửi thầy Đồng Trung lắm ha. Phải không? Nhưng mà thiệt, bởi vì cái tinh thần của đạo Phật không phải như vậy. Không phải tu mà nói là tôi tu một mình nè. Tôi đóng cửa tôi tu yên tĩnh hơn, tôi không muốn tiếp xúc với ai. Cái lý do mà nhiều người á không muốn tiếp xúc với mọi người là tại vì thấy cái cuộc sống thế nhân nó ồn ào, nó phức tạp quá. Có phải không? Cho nên họ muốn trốn tránh. Nhưng mà trốn tránh á, cho rằng cái cuộc sống thế tục ồn ào, phiền muộn, mình trốn tránh mà mình có hết phiền muộn không? Không hết được, phải không? Không biết chừng mình trốn tránh chừng đó là tiếc, là tại sao mình mà mình đi trốn như thế này, không để đông người cho nó vui. Mà gặp đông người đó thì mình không chấp nhận được. Cho nên thường là có những cái tâm lý tương phản như vậy. Mà ở đây thưa quý vị, chúng ta phải tập cởi mở để hài hòa, để mà kết hợp giữa cuộc sống tâm linh và hiện thực. Cái người mà biết kết hợp giữa cuộc sống tâm linh và hiện thực, nghĩa là người đó biết dùng cuộc sống hiện thực làm môi trường để thực tập cho cuộc sống tâm linh. Có phải không? Nếu mà không có người ta ồn ào náo nhiệt á, thì mình không biết cái khả năng chịu đựng của mình đến cỡ nào. Gặp một cái người mà cứ quấy rối mình cả đời mà mình nhìn được thì mình mới thấy rằng mình giỏi. Có đúng không? Rồi mình đóng cửa một hồi mà đi ra gặp cái bà hàng xóm gây sự với mình chửi lộn lại, hai người giống nhau. Đâu có khác người ta đâu, phải không? Như vậy là uổng cái công toi là bao nhiêu ngày tháng mình đóng cửa mình trốn đời. Cho nên là đây thưa quý vị, biết dùng cái môi trường hiện tại để thực tập cuộc sống tâm linh, và biết đem cuộc sống tâm linh để điều hòa cuộc sống hiện thực. Đó là cái sự thật. Nhưng bây giờ quý vị thấy đó, trong cái cuộc sống, chẳng hạn cái cuộc đời tu học của quý vị, đừng nghĩ rằng tôi chỉ tới chùa tôi tụng kinh tôi niệm Phật về nhà đó là gặp ai mà đụng tới tôi là nhất định tôi ăn thua đủ. Như vậy đúng không? Không đúng. Mình phải mang cái tinh thần tu học ở chùa với bạn đạo đem về nhà, gặp cái người dữ mình dạy cho họ bớt dữ lại, đúng không? Như vậy có phải là mình đem cái cuộc sống tâm linh để mà điều hòa cuộc sống hiện thực không? Tức là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm tu học của mình cho bà con hàng xóm láng giềng. Chứ về rồi đó mình gặp người ta chửi mình chửi lộn lại, gặp người ta lấy của mình cái này mình đi lấy của người ta cái kia, thì như vậy mình không khác gì người ta. Đó. Cho nên như vậy, nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng cái cuộc sống tu là riêng, mà cái cuộc sống hiện thực là riêng. Cho nên nó là cuộc sống tâm linh và hiện thực tuy hai nhưng mà một. Chúng ta phải biết trưởng dưỡng, biết điều hòa. Do vậy mà tâm tư của chúng ta trưởng thành. Mà khi chúng tâm tư của chúng ta trưởng thành thuần thục thì chúng ta có được một cái tuệ giác. Chúng ta thấy được cái sự sanh diệt, cho nên chúng ta không còn phiền muộn lo âu nữa. Chẳng hạn như ngày xưa cái bà kia bà nói nặng mình ha, có phải không? Mình tức lắm, mình chịu không được. Nhưng mà bữa nay á, lên chùa nghe thầy Đồng Trung nói đem cái cuộc sống tâm linh để điều hòa cuộc sống hiện thực, cho nên mình, nếu mà ngày hôm nay mình chưa chuyển được bà đó mình hẹn ngày mai. Mình nói cho bà hiểu, bà đừng chửi tôi nữa. Tôi cũng biết giận, nhưng mà tôi tu, tôi không có giận thôi. Có phải không? Quý vị làm được không? Được chứ. Tức là mình phải tập. Có thể là mình tập chưa được, nhưng mà mình tập, mình sẽ được. Mình chắc chắn mình sẽ được. Mà từ đó rồi đó, ai mà có nó nặng mình, mình coi như như pha. Có phải? Ai nói nặng mình cảm ơn. Nói nữa thêm chút nữa đi. Nhưng mà có nhiều người, thưa quý vị, có những người có cái tánh kỳ cục lắm. Họ đánh, nếu mà cái người đánh lại á, mình càng đánh lại thì họ càng đánh nữa. Nhưng mà có nhiều người khi mà đánh một hai ra rồi mình không đánh lại đó, tự nhiên họ ngừng lại à. Họ ngừng lại hỏi chứ tại sao không đánh. Nói thì tôi đứng yên cho đánh đó. Rồi tự nhiên người ta thấy lạ quá, người ta tìm hiểu, người ta cảm thấy rằng mình đánh như vậy là trơ trẽn, mình đánh một mình. Nếu mà bởi vì có nhiều người nói là đánh lộn, chứ thiệt ra đâu có đánh lộn, đánh trúng. Chứ không có đánh lộn, tại vì mình đánh người kia trúng, cho nên người ta mới đánh lại mình cũng trúng, chứ không phải đánh lộn. Bây giờ mình không đánh thì người ta tự nhiên người ta thấy người ta mắc cỡ thôi. Đó. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà có được cái tuệ giác như vậy rồi đó, chúng ta sẽ hết phiền muộn, hết lo âu, thì cái niềm vui cũng bắt đầu xuất hiện. Và rồi trong tâm của chúng ta sẽ có những cái an lạc thoải mái. Có đúng không? Càng đắm mình vào cái sự tu học, niềm vui của chúng ta càng phấn chấn, càng có một cái khích lệ lớn. Và cái niềm vui đó, thưa quý vị, kính thưa đại chúng, cái niềm vui đó đó, thưa quý vị, rồi chúng ta sẽ thấy thay thế bằng một cái cảm giác bình an và nhẹ nhàng. Nghĩa là lúc đầu chúng ta vẫn có cái vui, được một cái gì đó mình vẫn vui. Thí dụ có một Phật tử tu mà thấy Phật xuất hiện mừng lắm, mừng chỗ nào cũng ca cũng hát hết á, đứng chỗ nào cũng là vui mừng. Nhưng mà càng tu càng về sau mình thấy đó, những cái vui mừng đó mình nhường lại cho một cái cảm giác bình an, nhẹ nhàng và thoải mái. Và cuối cùng dẫn chúng ta đến một cái trạng thái là buông bỏ tất cả. Có phải không? Tại vì mình thấy nó không còn cái gì để có giá trị với mình nữa. Tức là một cái gì đó, chẳng hạn như ngày xưa mà bây giờ đi ra ngoài đường mà lỡ gặp một cái lượng vàng rớt ngoài đường, gặp được một lượng vàng ngoài đường mình mừng chứ phải không? Có đúng không? Nhưng mà rồi đó, khi mà mình tu mình thấy rằng là cái lượng vàng đó nó không có giá trị. Không có giá trị là tại vì sao? Nó sẽ dẫn tới một nguy hiểm. Là đây thưa quý vị, như có một cái câu chuyện đó, là trên đường đi, khách bộ hành thì cũng đông. Có một vị thiền sư và trong đó cũng có rất nhiều người đi. Thì mọi người gặp một cái hũ vàng, mừng lắm. Là tại vì trên đường đi nó coi như là những cái tên trộm cướp mới ăn cắp của nhà vua đi ra. Nhưng mà vì bị lính truy lùng ở bên sau, cho nên sợ quá mới chạy, mà đem theo không kịp, mới rơi lại một hũ vàng. Thì trong số đó có đám người đã dành nhau mà chia. Thì có một vị thiền sư nói: ồ, cái đó là con rắn độc á, đừng có ai lấy hết á. Mọi người mới nói: ông thầy ở khùng, vàng rõ ràng mà nó là rắn độc. Thì mọi người dành nhau mà chia. Thì vừa dành nhau mà chia, về trong khi đó vị thiền sư bỏ đi, thì lúc đó là lính của triều đình rượt tới, thấy những cái người này rủ nhau mà chia vàng này, bắt hết về bỏ tù. Quý vị thấy không? Có độc không? Rắn độc quá chứ gì nữa. Thành ra quý vị thấy coi như có nhiều khi đó, mình nhìn xa, mình sẽ thấy được cái hậu quả của nó. Và rồi quý vị thấy có những cái niềm vui, nó sẽ không xứng đáng để cho chúng ta giữ. Cho nên cuối cùng, để nhường lại có một cái cảm giác bình an nhẹ nhàng rằng mình những cái niềm vui đó đó mình cũng bỏ được, mình có một cái gì thoải mái ở trong lòng, và rồi từ đó mình sẽ có trạng thái buông xả, buông bỏ tất cả. Thì lúc bây giờ cái tâm của chúng ta đó, dầu muốn dầu không gì, chúng ta có thể tiến tới một cái chỗ là chúng ta không buồn, không vui, không có thoải mái và cũng không khó chịu. Thì lúc đó thưa quý vị, cái tâm buông bỏ của chúng ta càng lúc càng lớn. Tâm buông bỏ đó đó thưa quý vị, nếu mà nhìn sâu, chúng ta sẽ thấy nó có một cái sức mạnh kỳ diệu phi thường. Là tại vì chính cái tâm buông bỏ đó, nó có cái khả năng làm cho cái tâm của chúng ta được quân bình. Là tại vì thưa quý vị, một cái người mà có cái tâm buông xả như vậy đó, không ai có thể mua chuộc tiền bạc được, có đúng không? Không có vì một cái điều kiện danh lợi nào trong cuộc đời cám dỗ họ được. Khi là tiền bạc không mua được, danh lợi không mua chuộc họ được, thì tâm của họ làm sao? Quý vị thấy có yên không? Yên quá chứ. Cho nên tâm của họ rất là bình thản. Trong cái sự quân bình này đó, tâm nó hoàn toàn, nó thanh tịnh, nó vắng lặng. Và cái tâm của mình càng trở nên chính xác và sắc bén. Lúc đó chúng ta có thể thấy được những cái khía cạnh rất là vi tế của hiện tượng. Thưa quý vị, đây là một cái chuyện khó tin, nhưng mà có thật. Khó tin là tại vì chúng ta chưa từng gặp. Nhưng mà có thật, nếu quý vị muốn, quý vị thực tập sẽ gặp. Thực ra thưa đại chúng, đặc tính của cái buông bỏ lúc nào thì chúng ta cũng có cả, ai cũng có cái đó cả. Nhưng mà ở vào cái ngày tháng đầu, khi mà chúng ta chưa bước chân vào đạo, chúng ta có thể buông bỏ, nhưng mà một cái khía cạnh nào đó, cho nên chúng ta vẫn giữ nhiều hơn là chúng ta bỏ, nhưng mà vẫn có cái thái độ buông bỏ. Nhưng mà khi bước chân vào đạo rồi và thực tập pháp, mặc dù là chúng ta còn vô minh, còn phiền não, có thể là nó che khuất bởi những cái tập khí nó quân tập cả bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chúng ta không có thấy được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta lúc đó chúng ta không có ghi nhận được cái sự buông bỏ của chúng ta. Cái điều này chúng ta có thể tỉ dụ như là cái nhật thực ha. Nhật thực có nghĩa là ban ngày mà thấy mặt trăng, phải không? Nhật thực hay là nguyệt thực? Nguyệt thực phải không? Ừ. Thì đó, nếu mà thấy nguyệt thực á, thì ban ngày chúng ta vẫn thấy trăng. Nhưng mà cái trăng đó, đó nó không sáng hơn ánh sáng mặt trời. Có đúng không? Tức là con người của chúng ta đó, trong cái chiều sâu, nó vẫn có một cái thái độ buông bỏ. Nhưng mà tại vì cái tập khí của chúng ta nặng quá, to quá, nhiều quá, cho nên chúng ta cuối cùng rồi chúng ta thấy rằng chúng ta thắng. Chúng ta không thấy rõ được cái đặc tính buông bỏ của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, theo cái tiến trình chúng ta tu tập, chúng ta sẽ thấy vào cái giai đoạn đầu khi mà bước chân vào đạo, từ nơi cái giáo lý vi diệu của Đức Phật giúp chúng ta có thể thấy được vô thường, thấy được khổ não và cái sự quân bình của tâm, mặc dầu nó chưa hoàn toàn phát triển nhưng mà có cơ hội phát triển. Ở giai đoạn này thì cái sự hướng tâm và cái sự tin tưởng vào giáo pháp của Đức Phật, mặc dầu là nó chưa có hoàn hảo, nhưng mà cũng làm cho chúng ta có một cái sự suy tư. Chúng ta có thể đặt cái căn bản đầu. Và kế tiếp là giai đoạn 2 thì chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của các hiện tượng và một cái sự kích thích phấn khởi. Chúng ta có thể say mê tu tập. Kính thưa đại chúng, ở cái giai đoạn này, thưa quý vị, có nhiều vị đó mới bước chân vào đạo đó, hăng say tu tập lắm. Nhưng mà ở đây nói đâu cho xa, chứ còn ở đây thầy thấy là Phật tử ở chùa Dược Sư mình giỏi lắm. Giỏi ở chỗ là quý vị biết tu quán niệm tháng nào cũng có, rồi tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, đó, luyện pháp, nghĩa là rất là giỏi. Nhưng mà quý vị chưa có cái cơ hội thì về chùa tham dự với các Phật tử trì chú, luyện pháp, luyện giỏi lắm. Thành ra đến một cái lúc nào đó quý vị thấy rằng là những cái lạc thú ở ngoài thế gian mình không còn thích nữa. Nếu ngày xưa mà chưa đi tu, chưa biết pháp đó, có thể là nhiều người người ta rủ đi ăn tiệc mình thích, có phải không? Nhưng mà khi tu rồi đó, mình thấy mình không còn thích đi đâu hết đó, ngoài cái tụng kinh, niệm Phật, luyện pháp ra. Thành là có nhiều người cũng nói với thầy, nói rằng là thưa thầy, từ khi mà con biết tu rồi, bạn bè nó tránh hết trơn à. Tại vì cái lý do là tới ngồi chung một bàn ăn, anh ăn cũng khác nhau, cho nên nó không muốn mời nữa. Thành nhưng mà thưa quý vị, cái vui của bạn bè chén chú chén anh đó, nó không có bền bằng cái vui của đạo. Nói như vậy có thể là một số người họ không bằng lòng, nhưng mà đó là sự thực. Tại vì mà hết còn gạo, còn tiền, còn đệ tử, mà hết cơm, hết gạo, hết ông tôi, có phải không? Mình còn tiền mời rượu nó thì nó mời lại mình hết tiền cho dẹp luôn. Nhưng mà đạo quý vị lúc nào cũng được hết, rất là vui, rất là dễ thương. Thành ở đây thưa quý vị, chính vì cái suy tư đó mà có nhiều người đó, khi mà biết đạo rồi đó, họ miệt mài, họ tu tập, phấn chấn, say mê. Đến cái giai đoạn 3 đó, mặc dù là chúng ta vẫn còn, nghĩa là có được cái trí tuệ, nhưng mà dầu sao đi nữa chúng ta vẫn là con người của phàm phu, vẫn còn chi phối bởi cái sự sanh diệt. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cái tuệ giác của chúng ta đến lúc này chúng ta thấy mạnh mẽ hơn, và lẽ tất nhiên chúng ta cũng có một cái sự an lạc. Khi mà chúng ta thực tập một thời gian rồi, chúng ta nhìn thấy cái kết quả chúng ta như thế nào đó, chúng ta sẽ có một cái sự an lạc thoải mái, có một cái hạnh phúc ngọt ngào, có một cái gì đó tuyệt diệu vô biên. Cho nên rồi cái tâm xã của chúng ta nó từ từ nó bắt đầu nó hé mở. Cái tâm buông bỏ của chúng ta càng lúc càng mạnh hơn. Và cho đến cái giai đoạn thứ tư, khi mà cái an lạc thoải mái dễ chịu nó có rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả đều phải tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện vô thường rồi thay đổi. Cho nên mình biết vậy, cho nên chúng ta cũng không cần giữ để làm gì. Và rồi đó, những cái đó đó nó cũng nhường chỗ lại cho không vui, không buồn, không thương, không ghét. Cho nên càng tu đó, có nhiều người nói đó, tu sao mà nó vô tình quá, tu mà cứ ở chùa hoài, có nhiều người nói đó là cái trốn đời. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra không vô tình. Càng tu mặc dầu á, ở trong chùa, ở trong một cái nơi mà không tiếp xúc với đại đa số quần chúng, nhưng mà không phải vì vậy mà gọi là quay lưng ngoảnh mặt, có đúng không? Mà những người đi tu á, mang một cái sứ mệnh rất lớn để đem an bình hạnh phúc cho nhân loại, chứ không phải đi tu là quay lưng ngoảnh mặt không biết gì về thế gian nữa. Hình kính thưa đại chúng, đến cái giai đoạn thứ tư đó, đến cái giai đoạn mà chúng ta biết là không buồn, không vui, không thương, không ghét. Vì không buồn cho nên chúng ta có thể chấp nhận được mọi cái nghịch cảnh từ cuộc đời đưa tới. Kính thưa đại chúng, vì không vui cho nên mình không nhẫn tâm bỏ tất cả những chúng sanh còn đau khổ ở sau lưng. Vì không yêu cho nên chúng ta không bị dính mắc một cái gì hết. Là vì không ghét cho nên chúng ta có thể chấp nhận tất cả mọi người như anh em ruột thịt của mình. Đó là cái đạt tới cái trạng thái đó rồi đó. Bây giờ chúng ta không nói rằng là cái thế giới cực lạc hay là không nói thế giới đại đồng, nhưng mà trong đó chúng ta vẫn thấy có một cái sự chấp nhận rằng chúng ta có thể sống hòa mình với nhân loại. Chúng ta có thể không bỏ một ai mà chúng ta phải có bổn phận, có trách nhiệm hết, làm cho tất cả mọi người hết đau khổ. Đến cái giai đoạn này, cái việc tu tập, cái việc hành thiền của chúng ta đã lên một cái mức độ cao thâm. Và lúc bây giờ chúng ta thấy rõ mọi cái diễn biến của các hiện tượng diễn ra một cách nhẹ nhàng, một cách êm ái. Nếu ngày xưa, thưa quý vị, nói rằng động đất hay là núi lửa phun, chúng ta thấy dường như dữ dội lắm, đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta có tu rồi, chúng ta thấy nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, một cách hết sức là êm ái. Nhưng mà tại vì chúng ta không biết, không để ý thôi, chứ làm sao không có tự nhiên là đâu có tự nhiên là bộc phát đâu, có phải không? Chẳng hạn như là cái vụ mà ngày 11 tháng 9 chúng ta mới nhìn á, là nói là tới cái ngày đó nó nổ, chứ thực ra nó sắp xếp cái đây là mấy năm về trước rồi, có đúng không? Thì khi mà chúng ta có tu rồi, có tuệ giác rồi, chúng ta nhìn thấy cái diễn tiến đó nó đi hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là êm ái, chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Là tại vì tất cả mọi hiện tượng cũng không qua con mắt tuệ giác của mình. Cho nên ở đây thưa quý vị, tâm của chúng ta lúc bây giờ chúng ta rất là bén nhạy và có thể nhanh chóng và dễ dàng chụp lấy những cái đối tượng. Trước khi tâm bị quấy rối về cái sự vui, buồn, yêu, ghét, bởi vì tất cả đều có nguyên nhân, chúng ta biết hết cả rồi, cho nên tâm của chúng ta không bị chi phối bởi những cái đó. Bởi vậy ái dục và sân hận nó không có cái cơ hội nó đầu độc tâm của chúng ta. Tại bình thường tâm của chúng ta đó bị cái thương với cái ghét nó đầu độc mà chúng ta không hiểu nguyên do. Thì bây giờ chúng ta thấy được cho nên chúng ta không đầu độc. Những cái đối tượng thông thường nó làm cho chúng ta khó chịu, hay là những cái đối tượng gây cho chúng ta có một cái cảm giác kích thích, phấn khởi, nó không ảnh hưởng gì tới cái tâm của chúng ta hay là sáu căn của chúng ta. Mà ở nơi đó thưa quý vị, chúng ta có một cái sự quân bình, chúng ta có một cái sự coi như là buông bỏ hết sức là tốt đẹp. Ở đây cái thuật ngữ Phật giáo gọi là sáu căn buông bỏ. Tức là trong sáu căn của mình thấy bình thường á, tâm của chúng ta khi mà nhìn vào một cái gì đẹp thích lắm. Nhất là các em bé mà thấy một cái chiếc xe hơi nào mà thấy nó chạy đó, đòi cha mẹ mua cho bằng được, có phải không? Nếu mà mua không được là khóc la, có nhiều khi còn chửi luôn cả cha mẹ luôn. Như bữa trước mà chúng tôi đi xuống mua cái gì ở dưới Khê Mạc này, thấy có em bé đó, nó đòi bà mẹ mua cái gì đó mà bà mẹ không biết là không có tiền hay là tại không muốn mua, mà nói thôi để bữa khác mua, thằng nhỏ nó không chịu, nó vừa khóc vừa là I hate you tức là nó nói là con ghét mẹ lắm, tức là không mua cho nó ghét đó. Thì thưa quý vị, coi như là cái tâm của mình cũng vậy đó. Khi mà bình thường mình nhìn một cái gì đó mình thích, cho nên mình thấy đồ sale mình mới đi mỗi tuần chứ, phải không? Nếu mà không thích, không ham rẻ thì mình đâu có đi mỗi tuần. Mình cứ đi tới một cái chỗ bán sale đó. Bây giờ làm sao đó mà quý vị đó, bây giờ có nhìn bán sale cũng vậy, không thể mua. Tại mua về để nhiều quá, không có chỗ để. Tức là những cái gì mà nó xảy ra trong cái cuộc đời, nó qua sáu căn của mình, nó không bị dính lại. Đó. Vì nó không còn một cái ý niệm về căn, về thân, và không nhận ra được các cái hiện tượng của cơ thể, cho nên bệnh hoạn của chúng ta cũng không có nữa. Những cái tấn công, những cái đả kích, những cái khen chê trong cuộc đời, nó cũng không làm cho mình buồn phiền nữa. Có đúng không? Nếu mà mình cứ nghĩ rằng nếu mà có chửi là chửi cái năm uẩn đó, hay là bảy cái yếu tố là đất, nước, gió, lửa gì đó, chửi cái đó chứ còn chửi mắc mới gì tới tôi đâu. Mình nghĩ vậy rồi đó thì mình không có buồn phiền ai hết. Có đúng không? Nhiều khi ấy, tự nhiên người ta nó bóng nó gió nào đó mà mình đi ngang qua, mình chỉ nghe thoáng thoáng mình chửi tôi phải không? Muốn ngon phải không? Đứng lại mình gây với người ta, có phải mình vô duyên chưa? Người ta chửi bóng chửi gió cũng không phải là thực sự chửi mình, mà ngay cả kêu tên tộc của mình ra, cha mẹ đặt mình tên đó chứ mình có phải tên đó đâu, cho nên mình cũng không buồn phiền gì cả. Ở đây thưa quý vị, quán chiếu cho nó xa hơn nữa đó, đã không có liên hệ gì tới cái căn thân và các cái hiện tượng của cơ thể, cho nên những cái bệnh hoạn đó đôi khi mình thấy mình quán chiếu như vậy, mình có thể mình vượt qua được những cái sự đau nhức. Tất cả những cái ngứa ngáy, những cái nhột nhạt mà lúc ngồi thiền á, mình cũng không có nữa. Có nhiều người cứ nói là cái nghiệp, mỗi khi mà ngồi ở ngoài thì không sao hết, vô ngồi thiền là bắt đầu gãi, rồi đổ thừa là nghiệp. Mỗi khi mà cứ vô chùa tụng kinh là cái đầu nó nặng, rồi nói là tại vì cái nghiệp. Nhưng mà thiệt ra tại vì mình không có lúc bây giờ là mình cứ coi rằng là cái hiện tượng căn thân của mình là nó quan trọng, cho nên mình không vượt qua được. Cho nên ở đây á, có một cái sự khích lệ lớn á, là nếu mà trong đại chúng có ai mà gặp trường hợp đó, mình cứ nghĩ là tu chết bỏ, đừng có thèm lo gì hết á, rồi thì từ từ nó vượt qua thôi. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta không còn chú ý tới cái hiện tượng của căn thân và cái cơ thể của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta dùng cái tâm ghi nhận này để mà chúng ta làm cái đề mục. Nếu mà thường thường là những cái vị thầy hướng dẫn tu tập đó mà các Phật tử hỏi, thì các thầy cũng tùy theo cái bệnh của mỗi người mà các thầy hướng dẫn để làm cái đề mục để tu tập. Thành ở đó thưa quý vị, nếu mà có gặp như vậy thì chúng ta coi đó là cái đề mục của mình để mà mình tập sự, mình tu tập. Khi mà chúng ta có nhận cái đề mục để tu tập đó thì tâm của chúng ta sẽ sáng suốt và bén nhạy. Tâm của chúng ta sẽ mở và cái trạng thái khai mở của chúng ta là một cái trạng thái cực kỳ quân bình và được coi như là tâm của một vị Bồ Tát vậy. Thành ra có cái lúc nào đau, quý vị ngồi thiền mà cảm thấy đau, quý vị mệt mỏi, thì lúc đó đó thưa quý vị quán chiếu như vậy mà quý vị có thể vượt qua, là biết rằng tâm của chúng ta giống như tâm của một vị Bồ Tát, hay là tâm của chúng ta giống như một cái tâm của A-la-hán vậy. Tức là một cái tâm tự tại an nhiên, không có bị dao động khi mà chúng ta tiếp xúc với các hiện tượng trong tâm của chúng ta hay là ngoài thân của chúng ta. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, dù là chúng ta có đạt được cái trạng thái này trong khi chúng ta hành thiền, tụng kinh hay là niệm Phật, nhưng mà đừng có bao giờ tự mãn, là tại vì tâm của chúng ta giống như một vị Bồ Tát hay là giống một vị Phật thôi, chứ mình chưa phải là một vị Bồ Tát hay là một vị Phật. Đừng thấy rằng tâm của mình được như vậy rồi mình tưởng oai lắm đó, mình đi mình nghênh ngang đó ha, như vậy là không được. Bởi vì ngay ở trong trạng thái đó đó là cái giây phút chánh niệm chúng ta mới có tâm giống như vậy. Nhưng mà nếu mà tâm của chúng ta có cái tự mãn, tâm của chúng ta có cái suy nghĩ rằng ồ mình đã được cái đó rồi, thì tất nhiên là cái tà niệm đã can thiệp vào, và lúc bây giờ mình không có cái tâm của Bồ Tát hay là Phật hay là A-la-hán nữa. Như vậy thưa quý vị, ở mỗi cái giai đoạn tu tập chúng ta có mỗi cái sự tiến bộ của tâm thức, và chúng ta lẽ tất nhiên có những cái loại hạnh phúc khác nhau. Ở giai đoạn đầu, như chúng tôi đã nói với quý vị, khi mà bước chân vào đạo, từ nơi giáo lý vi diệu giúp chúng ta thấy được cái vô thường, thấy được cái khổ não, thấy được cái vô ngã. Và mặc dù cái sự quân bình trong tâm của chúng ta chưa có hoàn toàn phát triển, cái sự hướng tâm và cái sự chuyên chú của chúng ta chưa được kiên định, vào cái giáo pháp của chúng ta hiểu cũng chưa trọn vẹn, và chúng ta còn suy nghĩ nhiều, còn phải thực tập nhiều. Nhưng mà ở nơi đó thưa quý vị, chúng ta đã cảm nhận được một cái hạnh phúc, là vì chúng ta đã xa lánh được những cái phiền não, chúng ta thấy được cái nguy hiểm của phiền não, của đau khổ, cho nên chúng ta phát cái tâm xa lánh, và chúng ta được tâm của chúng ta an trú vào một cái nơi an toàn, là chúng ta khỏi bị chướng ngại và phiền não. Ở cái giai đoạn thứ hai, qua một cái thời gian tu tập, chúng ta thấy được cái sự sanh diệt của các hiện tượng, và một cái sự làm cho tâm hồn của chúng ta phấn khởi, thay đổi. Ở nơi đó, cái tâm buông bỏ của chúng ta mặc dù cũng có, nhưng mà chúng ta chưa rõ. Như chúng tôi nói với quý vị đó, cái tâm buông bỏ mỗi người chúng ta ai cũng có cả, nhưng mà chúng ta không thấy rõ. Càng tu tập bao nhiêu thì chúng ta càng thấy rõ cái tâm buông bỏ của chúng ta bấy nhiêu. Thì ở đây thưa quý vị, trong giai đoạn 2, mặc dù chúng ta tinh tấn tu tập, nhưng mà cái tâm buông bỏ của chúng ta cũng chưa có. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng sẽ có được cảm nhận được cái hạnh phúc là cái sự định tâm. Một cái hạnh phúc của chúng ta có lớn trong cái giai đoạn này đó là cái sự tập trung tâm ý tốt đẹp của chúng ta vào một cái trạng thái vui mừng. Vui mừng ở chỗ đó chẳng hạn như là một cái người mà ngồi thiền, lúc đầu ngồi chưa được, đau chân quá, phải không? Nhưng mà sau khi ngồi thiền mà ngồi được 5 phút mừng lắm, ồ bữa nay tôi ngồi được 5 phút. Hay là ngày mai mình ngồi được 10 phút, mình nói ồ bữa nay tôi ngồi được 10 phút. Có nhiều vị tụng kinh, xong một bộ kinh nào đó mình vui mừng là mình đã thọ trì xong một bộ kinh. Quý vị thấy không? Là có một cái niềm vui, nghĩa là mình có phát nguyện như thế nào đó, bây giờ mình làm xong được cái đó, mình cảm thấy mình vui mừng. Và trong cái vui mừng đó lẽ tất nhiên là chúng ta có cái an lạc. Đến cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn coi như là chúng ta vẫn, mặc dù chúng ta có tu nhiều, chúng ta thực tập nhiều, nhưng mà dầu sao đi nữa chúng ta vẫn còn ở trong cuộc đời này. Tức là chúng ta vẫn còn biết đói, biết đau, biết vui, biết buồn, nghĩa là vẫn còn trong cái sự sinh diệt. Chúng ta có tuệ giác, nhưng mà cái tuệ giác này được coi là tuệ giác sinh diệt. Nhưng mà cái tuệ giác này nó sẽ mạnh hơn. Mặc dù là chúng ta chưa phải là thánh nhân, chúng ta có cái tuệ giác, chúng ta can cường, mạnh mẽ hơn. Và ở nơi đó chúng ta cũng có một cái sự an lạc thoải mái, một cái sự hạnh phúc ngọt ngào. Mặc dầu tâm buông bỏ của chúng ta chưa có điều kiện để hé lộ, nhưng mà chúng ta có một cái hạnh phúc lớn là có một cái hạnh phúc thoải mái. Có phải không? Tại vì đối với một cái người mà biết tu tập á, là luôn luôn lúc nào họ cũng cảm thấy bận rộn. luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy bận rộn, nhưng mà khi mà biết tu tập rồi đó, cảm thấy nó thoải mái lắm. Mặc dù cái lo của họ là lo nhiều hơn cả, cái làm của họ là làm nhiều hơn cả. Thành đã nói tới cái tâm trạng của chư vị thiền sư, thưa quý vị. Có nhiều người nói rằng đi tu sao không thấy làm gì hết trơn á. Quý vị thấy có đúng không? Đi tu là làm nhiều hơn tất cả. Nói thì có thể là quý vị không tin, nhưng mà có thể tạm dùng cái câu này. Lo là cái lo trước thiên hạ, mà vui là cái vui sau thiên hạ. Chứ không bao giờ mà đi tu mà thiên hạ chưa vui mà mình vui, thiên hạ chưa ngủ mà mình ngủ rồi, là không phải. Đi tu là làm rất nhiều việc, trong đó chỉ có thể nói là lo cái lo trước của thiên hạ, mà vui cái vui sau của thiên hạ. Thành ra khi nào mà thấy là chúng sanh mà hết đau khổ thì làm sao? Những cái vị Bồ Tát mới thành Phật được, có phải không? Đó. Chính vì mình là đệ tử của Phật mà, cho nên là mình thấy rằng mọi người mà an vui, mình mới được an vui. Thành ra đó, thưa quý vị, chúng ta có được một cái hạnh phúc an lạc là như vậy. Ở giai đoạn thứ tư, khi mà cái sự an lạc thoải mái dễ chịu nó có rồi, nhưng mà chính mình cũng đâu có an trú trong cái an lạc thoải mái. Có bao giờ mà một cái vị Phật nào mà mình họ chấp nhận cái an lạc thoải mái cho chính các ngài đâu, có phải không? Đều là cho tất cả chúng sanh cả. Cho nên rồi đó, mặc dù có cái sự an lạc thoải mái, các ngài đi tới tự tại, không có bị vướng mắc một cái gì cả, nhưng mà tại sao có nhiều vị Bồ Tát vẫn cứ khổ? Là Như Hà, như ngài Địa Tạng, quý vị thấy không? Ngài Địa Tạng á, đáng lý ra là ngài sung sướng lắm, ngài cũng là thành Phật từ lâu rồi, nhưng mà thấy chúng sanh cứ muốn vô địa ngục hoài, cho nên ngài đâu có ra được. Ngài cũng phải ở trong đó để chờ những cái chúng sanh nào mà đi vô rồi, ngài đuổi ra. Đuổi ra rồi ít bữa cảm thấy thích chuông vô nữa, ngài lại đuổi ra tiếp tục. Ngài không bao giờ ra trước. Thì đây, thưa quý vị, mặc dù á là có cái tuệ giác, có cái sự thoải mái an lạc, không vui, không buồn, không thương, không ghét, nhưng mà đây cái cuối cùng rồi đó, là đến cái giai đoạn này chúng ta có thể cảm nhận được cái hạnh phúc lớn nhất, đó là hạnh phúc trí tuệ. Và đối với con người bình thường của chúng ta đó, cần phải có cái đó, có trí tuệ để mà chúng ta tu tập. Kính thưa đại chúng, kính thưa đại chúng, dĩ nhiên là cái giai đoạn mà có hạnh phúc tốt đẹp cao nhất là cái giai đoạn tư, giai đoạn bốn. Tuy nhiên cũng như các cái giai đoạn đầu, hạnh phúc vẫn còn nằm trong cái thế giới của nhân duyên, thế giới của điều kiện. Chỉ khi nào mà chúng ta vượt qua khỏi cái thế giới nhân duyên và cái điều kiện này, thì lúc bây giờ chúng ta mới đạt được cái sự gọi là chân an bình và chân hạnh phúc. Hạnh phúc này là một cái loại hạnh phúc tịch tịnh, chỉ đến khi nào đối tượng của chúng ta và các hiện tượng của danh sắc cũng như tâm ghi nhận để hoàn toàn dừng lại, thì chúng ta mới được gọi đó là cái hạnh phúc, chân hạnh phúc, an lạc, chân an lạc. Cái trạng thái mà chúng tôi vừa nói với quý vị, theo cái thuật ngữ của Phật giáo gọi đó là Niết Bàn. Nói về Niết Bàn, thưa đại chúng, có nhiều cái quan niệm khác nhau. Trong đó có những cái quan niệm, một số người cho rằng là sau khi mà mình tu rồi đó, tu cho cả đời cho cực khổ để cuối cùng nhập Niết Bàn, có nghĩa là chết đó. Nhưng mà có đúng không? Tức là cái quan niệm là để sau khi mà thân tâm của mình mà diệt rồi, tức là thân tâm của mình mà chết rồi đó, thì mới gọi đó là Niết Bàn. Thì ở đây thưa quý vị, nếu mà như vậy đó thì hoàn toàn sai. Có đúng không? Điều này không đúng. Niết Bàn là chân đế và được xếp vào cái loại hiện tượng ở bên ngoài danh sắc, chứ nó không phải hiện tượng ở trong danh sắc. Như vậy không có cái gì mà tồn tại sau khi thân tâm của chúng ta hủy diệt. Tức là nói như vậy đó, đừng bao giờ nói rằng chúng ta tu cả đời đến khi mà chết rồi thì chúng ta vào Niết Bàn. Như vậy là không đúng. Mà Niết Bàn đó chúng ta phải hiểu như thế nào thì chúng tôi sẽ nói với quý vị. Đó là cái quan niệm thứ nhất. Cái quan niệm thứ hai đó, nhiều người thì nghi ngờ khi mà nói về Niết Bàn thì cho rằng Niết Bàn là một cái sự hủy diệt của danh sắc hay là thân tâm, thì lấy cái gì để mà cảm nhận được cái Niết Bàn. Ở đây thưa đại chúng, điều này cũng không đúng. Là bởi vì Niết Bàn không thể kinh nghiệm qua cái giác quan, cũng không thể thấy gọi đó là Niết Bàn, không thể nghe gọi đó là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là đối tượng của các giác quan, vì vậy nó không thể ghép vào một trong những cái lạc thú của giác quan đem lại. Dù cho rằng cái lạc thú này có đặc biệt đến đâu đi nữa cũng không thể gọi đó là Niết Bàn. Bây giờ mình nếu mà nói mà Niết Bàn mà cái trạng thái an lạc do cái lạc thú trong cuộc đời đem lại đó, thí dụ như những người mà họ hút xì ke thì sao? Hả? Có nhiều người nói là hút mấy cái cá đá vô là tâm hồn nó lâng lâng như là lơ lửng trên chín tầng mây. Ở đây có ai thử cái đó chưa? Nếu chưa thử thì đừng thử, nguy hiểm lắm. Mà thử rồi đó thì nên bỏ đi á. Thành có nhiều người nói rằng khi mà cho những cái thứ đó vô rồi đó là cái tâm hồn nó lơ lửng giống như là mình đang đi trên mây. Thì như vậy đâu có, nếu mà nói là cái trạng thái Niết Bàn nó giống như cái lạc thú ở thế gian thì vậy là cứ chích thuốc vô để mà đi tới Niết Bàn, đâu cần gì tu phải không? Cho nên là cái quan niệm như vậy không đúng. Thành ra đây không có một cái lạc thú nào trên thế gian có thể đem so sánh với cái trạng thái Niết Bàn cả. Niết Bàn là một cái hạnh phúc. Như vậy chúng ta thấy rằng nó không liên quan gì tới cái sáu căn sáu trần, tới cái hiện tượng căn và thân và cơ thể chúng ta. Điều này thưa quý vị kể ra cũng rất là khó hiểu. Về một cái hạnh phúc mà chúng ta đang đi tìm được gọi là Niết Bàn đó, ngoài cái sự hiểu biết của giác quan, ngoài cái sự hiểu biết của thế gian, nghĩa là cái hạnh phúc mà chúng ta không thể thấy được, không thể nghe được, không thể nếm được, không thể sờ mó được, không thể nghĩ bàn được. Đây là cái chuyện không thể suy nghĩ và bàn cãi. Ai mà bàn cãi nói về Niết Bàn thì thưa quý vị, đừng có chịu khó ngồi đó nghe, tại vì không trúng. Càng nói càng thấy sai. Những người không có cái kinh nghiệm về hạnh phúc trong việc tu tập hành thiền thì không thể nào nói để mà hiểu được cái trạng thái Niết Bàn, cũng không thể bàn cãi về cái trạng thái Niết Bàn. Đó là một cái sự thật. Chỉ những người nào tự thân mình biết tu tập thì tự thân của chúng ta sẽ thưởng thức được hương vị của Niết Bàn, mới có thể nói đến Niết Bàn một cách chắc chắn. Tuy nhiên cũng có những cái cách suy đoán hoặc là diễn dịch về vấn đề Niết Bàn. Đối với một cái người mà đạt được nhiều kinh nghiệm sâu xa trong cái việc hành thiền và vững chãi tiến đến con đường Niết Bàn thì có thể nói được cái vấn đề đó. Nhưng mà nói, cái người nói là cái trạng thái của họ đạt được, nhưng mà còn mình nghe thì không phải là của mình. Cho nên đừng lầm tưởng là người ta nói vậy rồi thiệt là mình có niết bàn thiệt. Không phải. Ngay từ thời Đức Phật, thưa quý vị, về cái vấn đề mà niết bàn cũng được bàn cãi rất là nhiều. Nghĩa là có một lần có một vị trưởng lão mà bàn cãi về hạnh phúc của niết bàn với một số tỳ kheo ở trong chùa đó, thì có một thầy tỳ kheo đứng dậy, thầy thưa như thế này: bạch thầy, nếu mà niết bàn không thể dùng ngũ quan để mà nhận biết thì còn cái gì gọi là hạnh phúc? Tại vì với cái quan niệm của thầy, vị thầy đó đó thì nghĩ rằng niết bàn đó là phải thấy, phải nghe, phải sờ mó được. Nhưng mà thưa quý vị, cái tu tập và cái sự chứng ngộ của mình làm thế nào để mọi người thấy, để nghe được? Chỉ trừ khi mà dùng ảo thuật thì đem ra biểu diễn thì thôi, chứ còn sự chứng ngộ thì không thể nào mà người khác thấy được. Cho nên là đây đó, để trả lời cái câu hỏi đó đó, thì cái vị trưởng lão đó đáp như thế này: chính vì không có cảm giác trong niết bàn cho nên mới nói đó là cái hạnh phúc thật sự. Quý vị thấy có vẻ hơi khó hiểu, có đúng không? Nhưng mà thực ra điều này đó, thưa quý vị, mình á, mà không có một cái cảm giác niết bàn, có nói muôn đời mình cũng không hiểu được cái cảm giác của niết bàn. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, một cái diễn tiến, một cái quá trình vận chuyển trong vũ trụ như thế nào thì tâm thức của chúng ta cũng có cái sự biến chuyển như thế đó. Biết nếu có lúc chúng ta biết thưởng thức cây cảnh trong bốn mùa như thế nào thì hạnh phúc của chúng ta cũng tương tự như vậy. Nghĩa là từ một cái con người mà chúng ta đầy dẫy tham sân si mạn nghi vân vân, chúng ta có can đảm vứt hết tất cả những cái đó ở sau lưng. Chẳng hạn như là Thái tử Tất Đạt Đa, quý vị thấy không? Có đầy đủ những phương tiện, vứt bỏ hết tất cả những cái đó ở sau lưng để đi tìm đạo, thì mình không có cái can đảm vứt bỏ gia tài của mình. Tại vì người ta nói rằng là bộ đổ mồ hôi xót con mắt mà bỏ đi đâu mà uổng vậy, phải không? Nhưng mà mình có thể can đảm vứt bỏ được tham sân si của mình là giỏi, có phải không? Nếu mà chúng ta có can đảm vứt bỏ hết tất cả những cái đó, những cái tham sân chấp ngã, chúng ta dấn thân đắm mình trong cái suối nguồn vi diệu của Phật pháp, chúng ta sẽ gọt rửa được tham sân si bụi trần. Và cái thời gian qua nhanh đến nghĩa là nó không có thể tưởng tượng được. Như quý vị biết, mới ngày nào đây là chúng ta đón xuân Tân Tỵ. Bây giờ chúng ta là bắt đầu chào giả từ xuân Tân Tỵ, chẳng hạn như bữa nay. Nghĩa là thời gian qua không có bao giờ mà chờ đợi. Thì ở đây thưa đại chúng, nghĩa là trong một cái quá trình tu học, một năm cũng vậy mà một đời cũng vậy, lâu lâu chúng ta phải tính sổ lại để coi rằng mình trong năm này lời hay lỗ. Hả? Nếu mà mình thấy vui nhiều hơn buồn là mình lời, có phải không? Nếu mà chúng ta thấy buồn nhiều hơn vui là năm này lỗ vốn đó. Cho nên là chúng ta phải cố gắng, chúng ta tinh tiến thêm để cho cái niềm vui càng ngày càng lớn hơn. Và như vậy á, cái công cuộc mà tính sổ cuối năm của chúng ta đó, nó mới có cái sự phấn khởi, có phải không? Thành ở đây thưa đại chúng, trước khi chấm dứt bài pháp hôm nay, chúng tôi xin mượn một cái bài thơ của một vị thiền sư để kết thúc bài pháp. Kinh điển lưu truyền 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính sổ chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ Như. Kính thưa đại chúng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.